mà chính cuộc sống của con người chúng ta Việt Nam qua bao nhiêu chế độ chỉ là những khổ thôi, mà chỉ có người tu mới có cơ hội giải quyết. Chúng ta tu để hiểu sự sáng suốt ta là gì. Sáng suốt là chủ của thế gian, mà sáng suốt phục vụ thế gian, mà sáng suốt trong thanh tịnh mới giúp đỡ được mình. Chúng ta dùng cái pháp tu để trở về với thanh tịnh thay vì động loạn. Ta động loạn bởi đâu? Tại sao? Bữa nay động loạn gây lộn gia đình, nhưng mà tôi nguyện tôi muốn bỏ chuyện đó. Tại vì tôi không biết theo dõi tâm thức của chúng tôi. Sự thanh tịnh là chánh, tôi không biết về đó. Mà tôi theo ngoại cảnh, mắt mũi tai miệng nghe một chuyện hết. Cho nên chúng ta nhận pháp rồi phí pháp là đại tội. Người nhận pháp là hành pháp, những nhận pháp mà bỏ pháp là phải bị nạn, chắc chắn như vậy. Người bị nạn là người có tội rồi. Nhận được pháp phải hành pháp, phải làm cho nó tới nơi, không nên lỡ dở. Và không, đây là chúng ta pháp tự tu tự tiến. Trời đã cho chúng ta có duyên lành làm con người, không mới dễ tỏa sắc này. Món quà quý, sự hiện diện chúng ta ở đây là món quà quý của nhân loại. Mà chúng ta chỉ làm lại trật tự, lập lại trật tự, thì mới thật sự món quà quý chúng sanh. Dù người mà không có đó, tu để thương yêu quý mến mọi người, không có tạo sự hận thù nữa, mới là người tu. Có duyên lành, tôi cũng tu như các bạn. Ngày đêm lo tu, tôi được khỏe mạnh. Mỗi năm gặp các bạn đây, để các bạn chứng minh rõ tôi mỗi năm mỗi khỏe. Có nhiều người cũng nói tôi mỗi năm mỗi trẻ. Không có mệt, làm việc, ngày đêm không mệt, và không có sự lo âu. Cái đó là cũng là cái gương lành cho các bạn thấy. Và các bạn phải thực hành cho mình chỉ được như vậy, thì quần sanh mới hưởng được cái phước đó. Mỗi người làm điều đặn như vậy là tương lai sẽ tốt, gia đình sẽ tốt. Khi ta làm bị gia đình phản đối, nhưng mà ta làm điều lành, điều tốt, thì tương lai chúng ta ngược lại ảnh hưởng gia đình. Chắc không bao giờ gia đình ảnh hưởng chúng ta được. Khi ảnh hưởng được gia đình, cứu gia đình, tức là các bạn sẽ làm đại sự trong vai tiểu sự. Do đó, ăn học đủ chuyện nói lý, cho đó là ta cải, không có kết quả. Cho nên chúng ta chỉ tu, chịu hành và bàn bạc lẫn nhau. Tôi vẫn hòa đồng, thấy mọi người như chúng tôi, và tôi lợi tụ, cái đó là tránh. Nhiều người nó tu mới có chút thôi, nó giành địa vị, độc tài, muốn mọi người nghe lời nó, không được. Mình phải thực hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Mới tu được chút thì muốn làm thầy thiên hạ cũng không được. Phải hành, thức hòa đồng mở, thì chúng ta sống trong sự bình đẳng, thương yêu và xây dựng. Không có gì khác biệt giữa thầy và trò. Thì cái đó là đem lại sự hãnh diện của tâm thức đến đó. Khả năng mọi người có, không phải riêng người truyền pháp có. Thì tôi không phải là hạ mình, nhưng tôi đi đúng trong cái bình đẳng của mọi người, để mọi người tự thức và tự hành, tự đi tới một cách bình an, vững tâm mà hành, thì không có bị thay đổi. Thì người coi TV thấy này hay cũng chạy theo, thấy nó hay chạy theo không. Chúng ta đã có pháp, phải thực hành tránh. Mở mắt thấy thì chuyện nó dư thừa rồi, thế gian này nhiều quá rồi, thấy làm gì nữa, phải nhắm mắt thấy. Tu đi, để kiểm chứng cho rõ ràng. Nếu người nào có nhiều người không tới thiền đường, mà cũng không tới thiền viện, nhưng họ ở nhà lo tu, họ biết, chính họ phải tu mới nên thân, họ cố gắng họ tu. Chứ ngày nay có nhiều người cũng có kết quả, ngay cả ở Việt Nam có nhiều người ra thuyết giảng rất minh chánh, rất tốt, mà mọi người tới nghe, và chỉ xin ta tu. Rồi ta tu trong cái khổ cực, ta nhận cái pháp, ta nắm đó ta tu, ta cùi mà bây giờ tu hết cùi đó. Có bằng chứng, có bạn chịu sai cái cuốn cá sến mà cái ông cùi, tu vô vi hết cùi. Khi ông gặp tôi là ông cùi, ông là ông thầy giáo, nhưng mà ông cùi hối tâm, ông không dám gần, tự trọng, người ta học mà. Chỉ thiệt thòi ngồi một góc lo thiền thôi, bị tay đồ lỡ mà. Rồi từ đó, tôi chỉ cho ông biết rằng, con người, hồn chúng ta là vô cùng tận không hạn, cố gắng tu đi, còn ráng tu đi. Đi đi nữa, ông biết được ông chạy tới nhà, ông muốn đi. Ông đi dù cho thầy đi cũng còn chút điển, tới gặt hái được chút nào hay chút đó, tới đó, đâu về tôi đã về đó đó, gặp rồi tôi mới nói, tôi là vô cùng tận đi, rồi từ ngày mà tôi đi luôn, ông nhớ vậy đó, nhưng mà ông nhờ ông nhớ đó mà ông cố gắng tôi đến ngày nay, một đêm nào mà ông xuất hồn, ông thấy ma cắn tay ông, thế ông dồn lại cái tay ông, liền hết, bây giờ không còn bệnh cùi nữa. Hay hết cái độc tố trong người, tôi từ từ ông hết. Thế bây giờ ông nói năng đàng hoàng, cũng bao năm trẻ con, tin đều mà. Hỏi người ta tiền coi cũng mang lên sang cho bạn đạo về coi. Đó mình có pháp quý hành, lung lay, nghe cái đầu này chạy, nghe đầu kia chạy, hẳn nhất là tiền, nghe tiền là chạy theo tiền là chết rồi. Rồi nghe tình chạy theo tình, tự gạt mà không hay. Cho nên tôi giảng rất nhiều, bao nhiêu cuốn băng để nhắc nhở các bạn con đường minh chánh mà để tiến tới, chứ không có nghe sự động loạn nào. Ở ngoài đời, thì hiểu một không hiểu hai. Họ nói vậy nói vậy, chuyện ngoài đời chúng ta bỏ ngoài tai, không nên lo lắng nữa họ. Họ phải tự lo lắng với họ, không phải chuyện của chính mình. Chuyện ngoài tai cứ bỏ lại ngoài tai, mình đọc chúng thôi. Ngày đêm được chuyện đứng đắn, thì cuộc vui sẽ đến với các bạn, không có khổ nữa. Thấy ngồi trên anh nghĩa một cái tâm thức phát triển đi lên rồi là không còn khổ nữa. Không có ai có thể làm khổ mình, chính mình làm khổ mình, không ai làm khổ mình hết. Sáng bộ đầu rồi các bạn sung sướng lắm. Cứ hành đúng ở đầu phải sáng, tâm thân mình, mọi việc sẽ yên ổn, không có gì bận rộn hết. Có nhiều công chuyện soi hồn pháp luân thiền định mà tôi nói mấy chục năm rồi. Cũng có người hành được, quý lắm, tiến tới. Tôi thấy có người ta tiến tôi mới đi, chứ không ai tiến hết tôi cũng không đi. Họ ổn định, họ sửa lần lần, mừng. Họ học đại học, cũng sửa không được. Và chỉ có tu mới sửa được tâm tánh. Ngày hôm nay có ai có gì, nói chuyện chơi đi, thắc mắc đi.
Dạ thưa thầy, nhiều lúc con cứ nghĩ là cái không gian nó con không hiểu tại sao con cứ lẩn quẩn trong cái vấn đề đó hoài.
Thì mình biết được không gian mình phải niệm Phật để mình bước về điển giới để mình đi lên luôn. Quê hương của mình đâu có phải ở đây. Cái xác này phải bỏ mà. Lên ngoài quê hương của chúng ta. Chúng con quê hương thanh bình, an nhẹ, là xứ trời, mới là Phật xứ của mình. Chứ thế gian không phải sứ của mình. Tạm thôi. Hoành hành cái cách mấy điều binh khiển tướng cũng vậy đó thôi. Xác chết như chó chết vậy thôi. Không có gì khác hơn. Chúng ta hiểu được nguyên lý phải giữ cái hồn để tiến hóa. Cái hồn nó mới đi vô cùng. Mà cái hồn nó có phần thức nó nghĩ về không gian. Chúng ta mới đi lên nữa. Ngoài không gian có cảnh trời thì đi nữa. Niệm Phật thế, nó sáng, nhìn trước mặt sáng thấy, trăng lưỡi liềm lưỡng thấy toàn vẹn sáng, lúc đó chúng ta mới thấy cảnh trời, tiến hóa. Chứ không bỏ công làm sao có sáng được. Luồng điển âm dương còn giấy động, lên xuống không có điều hòa, không có hợp nhất, làm sao sáng. Hỏi cái bóng đèn là hai luồng điển mà ra không có hợp nhất, nó đâu có ánh sáng. Điển âm điển kêu hợp nhất không có sáng. Tâm thức của chúng ta cũng vậy, luồng điển chúng ta liên hệ với trời đất nó có âm dương, mà hai cái nó hợp nhất là mới sáng. Mà muốn hợp nhất là phải siêng năng, phải làm việc trong trật tự, chúng ta tham thiền là chúng ta nhận được cái chấn động của vũ trụ quan và chấn động của chính chúng ta hòa hợp cái chấn động của vũ trụ quan, nó sẽ sáng. Làm pháp luân đâu có phải hết thơ đâu, vừa tưởng là ánh sáng nó chung nhờ rồi. Lúc nào chúng ta cũng vui ban ngày, ban đêm một hai giờ khuya điện thoại nói chuyện cũng tỉnh táo, tâm thức chỗ đó. Không thể làm điều sai quấy, chứ không phải là sợ mà không định làm, không thể làm được. Không chỉ nhiều, cho đến nữa không thể làm điều sai quấy được.
Thế thầy, bên kia của không gian là cái gì?
Bên kia của không gian là phải đi lên trên cõi trời. Mình không gian là mới tới vũ trụ thôi. Cái đầu nó bắt đầu mở lên tới vũ trụ rồi đi lên nữa mới tới cảnh trời được chứ. Mà không chịu xuyên mình để đi lên, phải trong thanh tịnh nó mới được. Thiếu thanh tịnh không bao giờ thấy được cảnh đó.
Ở trên cái nhà cửa có cửa trước gì không hay là?
Có, đẹp lắm, kiến trúc đẹp lắm.
Có trộm cướp gì đâu mà cửa?
Hả?
Có trộm cướp gì đâu mà dùng
được. Nhưng mà người ta hay, người ta cái nhà người ta đẹp lắm.
Anh di chuyển sao? Máy bay hay sao hơn?
Cái ý anh muốn là nó đi tới rồi. Anh bây giờ anh muốn biết gì trời là anh dùng chim con hải âu nó ở biển mà nó bay lên được. Có phải cái ý nó bay không?
Tức là không có đường xa được.
Có chứ, có lỗ đàng hoàng. Anh đi chập không được. Lễ độ đàng hoàng, mật thước đàng hoàng không có lối thôi. Tôn trọng lẫn nhau, trên nói với nghe, với nói trên nghe, với thượng đế ông làm sao mà ông vừa chuyển ý là mai có cuộc họp là con chư tiên chư Phật cho ta lớn hết rồi. Ông đâu có làm gì, cái đường điển của ông chạy một cái là người ta thức tâm ta tới rồi. Cho nên tu một thời gian anh nhìn người ta, anh hiểu ý hết. Nhìn mặt anh thấy người này xạo hay là không xạo, không biết được. Tại vì nhờ sao, nhờ soi hồn, nhìn ngay trung ương chỗ này đó. Rồi anh tỉnh, người ta động là anh biết tấn tình họ rồi. Nhìn mặt là biết là tấn tình nó thế nào. Nhìn ngay trung tim chân mày biết họ rồi. Mà không bao giờ học thầy tướng, họ phải điển không? Rồi bây giờ gom lại tất cả những cái gì anh ăn bây giờ phải điển không? Cộng rau cũng là điển, chính một con cũng có điển, chuyện gì cũng của trời chứ không phải chúng sanh đấy mua bán đùm đen, nhưng mà tất cả của trời. Cho nên nhiều người người ta tiên tri, người ta nói tiên cơ, có cái đúng cái không là vậy. Của trời hết á, không có người thế gian. Người thế gian chỉ là của tao, thương người ta toàn, kiến tới năm, mà nó không nghĩ cái lúc nó chết là tao cũng vậy thôi. Mà nó kiện thì tới nơi cho mất công, không làm được cái gì. Mà sau đó là cái phần hồn bị sai đọa, không có tiếng được. Mà nó buông bỏ tất cả, nó không có cơ hội tiền.
Thầy cách đây vài tháng con lên một cái hành tinh đó mà cũng nhà cửa như thế này cũng thơ mộng lắm. Nhưng mà tốt người Việt Nam con mộng con buồn quá, con lại muốn về.
Tại sao lại chiến người Việt Nam làm cái gì? Những phần hồn sáng suốt có một thôi. Những người đó nó sẽ là ánh sáng, không phải cần phải đi kiếm người Việt Nam ở trên đó. Người nào cũng nói chuyện cũng thông hết á. Tâm linh phần hồn. Nhưng mà mình ở cõi nào thì mình nhìn tới cõi đó. Nó biến thể tới cõi đó. Nhưng mà tâm mình ma quỷ nhìn ông Phật chắc mình cũng là thành con quỷ à. Nhìn ông Phật thành con quỷ. Tâm mình ma quỷ. Ráng tu nữa để đi tới. Chứ đây không có những mấy bài bán đi về trời đâu. Phải hành mới tới. Không có đâu. Học tới gì học nhưng mà không hành, không bao giờ có cơ hội để thấy được cảnh đó đâu. Chỉ có hành mới thấy. Học lý luận để tranh chấp hơn thua phê đảng. Đó là chuyện sai nhất của quả địa cầu này. Làm ở tâm của những phần hồn Thượng Đế đã cấu tạo cho. Đó là một đại tội, những người đó cứ lý thuyết nói tầm bậy tầm bạ hại người, nó không có tội. Ông nên dùng cái lý thuyết hại người, và rốt cuộc mình là người lãnh tụ.
Kính thưa Đức Thầy, xin Thầy giải thích cho con, bên kia không gian là gì?
Bên kia không gian là không thời gian và không không gian. Mình bước vô chỗ đó là không có động một cái gì, không thời thời gian và không không gian. Lúc nào cái thức mình cũng tỉnh táo, không có mỏi mệt. Đi tới chỗ đó mới kêu bằng siêu giác.
Còn hỏi thứ hai, khi về thế giới bên kia, thế giới đó là hành tinh vật chất hay là một tầng không gian vô hình?
Một tầng không gian vô hình của thế gian xem là vô hình, nhưng mà nó là hữu hình tuyệt đẹp duyên giác nơi của chư Phật đang ngự. Chỗ nào cũng tròn trịa tốt đẹp, xinh tươi ngay thẳng không có méo mó.
Kính thưa Thầy, tất đêm con thiền thì con nghe trong cái băng Kinh A Di Đà nói rằng là mình phải thông ba tạng. Theo con nghĩ là mình có ngũ tạng, nhưng mà thưa Thầy mình thấy thông ba tạng thì đó là ba tạng.
Cái pháp luân thường chuyển nó giúp cho gan, vận hành của gan, chuyển qua tim dễ dãi và thận. Tim, gan, thận, ba tạng nó thông thì con người mới có cái giấc ngủ ngon.
Cảm ơn Thầy.
Dạ thưa Thầy, con muốn hỏi là khi mà mình ngồi thiền thì mình thấy ngồi về hướng nam, tự nhiên con tới chỗ cái địa phận đó mà con không biết nó là ngõ nào, là hướng nam thì như thế nào?
Bây giờ có 10 đồng túi không? Như bạn đâu có bán hết, mình để xuống để chỉ hướng nam chỗ nào
đi. Dạ.
Vậy nó dễ quá mà. Ở Sĩ Dân Minh mà hỏi cái đó là lạc hậu rồi.
Dạ thưa Thầy, con hỏi là nếu mình không có đem theo sẵn đó thì như thế nào? Thì
không đem
đi xuống là hướng nam
thì mình hỏi nhà này hướng nào, chủ nhà chắc biết hướng nào rồi. Đông Bắc thì mình đứng đi về hướng đông, rồi mình tìm ra hướng nam như cái gì. Đông Nam Tây Bắc thì hướng đông trước, nó mới để ra hướng nam.
Cảm ơn.
Mình còn muốn đi lạc vô rừng á thì hướng nam rờ cái cây nó không có lạnh, mà hướng bắc mình rờ cái cây lạnh thì đi cái hướng đó là hướng bắc, tìm cái hướng bắc chứ. Đi ra cây nó lạnh, lạc ở trong rừng mình đi ra được, tìm hướng bắc.
Nó lạnh là hướng bắc.
Lạnh là hướng bắc.
Dạ cảm ơn. Chính thưa Thầy, trong khi mà ngồi thiền với chân đó này, mà cái chân mình nó quá mỏi rồi, ví dụ như mình duỗi ra có được không?
Được, chứ mình cần cái máu huyết lưu thông không có sao hết. Mình duỗi, mình bóp, mình ngồi lại. Liên tục, trong đó nó sau này tạo cái sự kỳ vị trí của chính mình. Rồi lúc mà nó thông cái bộ đầu rồi, thấy nó rút ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ. Mà mình mở mắt thêm mấy đồng hồ mới có 15 phút. Cái đó mới là kiểu ngồi lâu. Một suốt bộ đầu nhẹ nhàng vô cùng, cái đó mới đạt tốc, mới ngồi thiền được lâu.
Dạ thưa Thầy, còn trong khi mình đang ngồi thiền mà mình ho đó Thầy, mình có xả thiền không ha? Mình vẫn ho rồi mình vẫn tiếp tục ngồi với thiền.
Ho rồi ngồi lại với chuyện gì mới xả thiền. Cũng như mấy xe hơi nó trục trặc một chút mà mình đạp ga nó thăm cái dịch tệ tới luôn. Có gì đâu phải lo.
Cảm ơn Thầy.
Ừ, kính thưa Thầy, nói thêm làm pháp luân thường chuyển thì trong đầu tiên siêu tiến cực. Thì sẽ nói Thầy tình trạng nó còn bao lâu mới chứ?
Tốt, một thông tin thời gian nó trụ rồi nó không có cực cực nữa. Ở trên nó hút rồi là mình ngồi thì 1-2 tiếng có sao. Cái cực lên đó là nó chưa có thông. Đất mặt chưa có thông, làm thét, nó thông nữa hết. Cứ làm dữ đừng có sợ bể đầu nha. Chết bỏ mà sợ cái gì? Tôi hồi đó nó dâng từ mạnh lắm, tôi đi ngoài đường, như có bất cứ cái sợ vừa rớt đi. Tôi mới sợ, tôi vô nghĩa chưa, tôi rõ tiếng. Ông nghĩa chưa, không có cái gì đâu mà ông sợ. Rõ rồi đó, ông điều tra sách rồi, những cái đầu tôi niệm Phật nó rút như vậy đó. Rồi ông coi vô chứ sao, ông nọt mạng. Chính nghe như vậy, tôi có hình mà tôi mới đi truyền pháp, tôi sợ truyền ta khùng làm sao. Có bằng chứng đàng hoàng, tại vì hồi đi tôi có đem phim ở trong lý hình chứng, hồi đó làm cái hồ sơ đàng hoàng. Nhưng mà thấy sợ quá mà, đương đi bưng như dân sợ dừa. Điều này mà chỉ cho người ta là không biết làm sao, người ta chết là làm sao. Tôi phải đi vô đi xe xin taxi xuống đi Hồng Trưng liền, trong thám nghiệm liền. Cho nên vô vi làm cái gì là phải có chứng nghiệm mà trong thực hành. Nhưng uống thuốc mình không uống, mình bắt người ta uống cũng không được. Mình uống thuốc sẽ chỉ cái đó có hại sát người ta. Ăn cái đó có độc không? Mình không ăn không có giới thiệu người ta. Sát mình thì cái labo của ông trời mà tinh vi nó sai một chút là không được. Mình không thấy cái nào mình không ăn, không tưởng, không có làm. Mình truyền cho ta là trật. Một cái công phu này phải thành, có kết quả mới nói cho người ta nghe.
Thưa Thầy, hôm nay con học cái bài mà Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chữ mô là mô chỉ rõ vật vô hình. Thì con nghĩ là chỉ rõ vật vô hình thì vô hình đâu có gì đâu mà nhìn rõ hả Thầy?
Không phải, khi một cái luồng điển trên bộ đầu nó bừng sáng là mình thấy rõ, ông tiên ra ông tiên, ông Phật ra ông Phật, cái đó là vô hình, vật vô hình là dễ lắm. Mình thấy má mình là rõ ràng cái mặt như vậy, chỉ mình là rõ ràng cái mặt như vậy, vật vô hình, thiên điên thế gian khi mà vô hình, cho người ta có hình như, nhưng mà thế gian thấy thì mà vô hình.
Dạ thưa ông Tấn, cho con thì thường ngồi thiền á thì con ở nhà con tự tu, nhưng mà có những người người ta cứ tìm đến nhà người ta nói chuyện với mình không ta, mà người ta nói con không muốn nghe, nhưng mà mình có nên là nó nói thẳng với ta là tôi chỉ muốn tôi tự tu thôi chứ không muốn nghe lời của người này người khác, mình có cần đấy.
Cái cửa có con ai mở cũng được hay là con cho phép người ta mới vô? Con cho phép nó vô chứ mình đâu có tránh. Khi mình cho phép người ta vô là mình phải một là nghe người ta, hai là mình giúp họ. Mà con chưa đủ khả năng, con thấy cái pháp này nó hay chỗ nào con nhịn nhục nghe họ nói. Rồi tới con thiền còn nhớ không? Con sơ hồn, con làm pháp luôn quên hết. Thì con thấy con có khả năng tự giải được mọi sự trần trượt.
Yeah.
Mọi sự không có liên can với con có dựng nữa. Hiểu không?
Dạ.
Yeah. Đó. Cũng mới thấy cái pháp nó hay chỗ nào. Từ đó về sau con chỉ tu tới chết thôi. Cái đó là một nghề của suốt kiếp. Và không có bị ngoại xâm nữa. Đừng nghe thấy hay mà vô mình soi hồn rồi. Làm pháp luôn quên hết. Thì nó giải ra rồi. Chính mình nó đã giải. Mà nếu còn lưu luyến nhớ hoài. Thì cái đó là mình ở thấp hơn người ta, mình mới nhớ người ta. Mình nhẹ hơn người ta, mình không nhớ người ta. Thôi. Sáng hơn bóng tối. Như cái bóng đèn sáng hơn bóng tối, đâu có còn nhớ bóng tối nữa. Tu mà đến đây thực hành không có gì thắc mắc. Tại tu mà tiêu hành luôn là thắc mắc. Vì tâm tối luôn là thanh sáng suốt có gì thắc mắc. Cho nên may mắn nhất là ta luận được cái pháp. Tự chủ tự khai sáng tâm hồn của mình. Ở thế gian có thiền muốn được, mình hành này mình sẽ có. Nó có sinh to được quá. Tức cái phần kỷ điểm nó sẽ cơ bản. Khai thông cái nhận động. Mới hỗ trợ được cái điểm quan, hỗ trợ cho cái đề xác bình an. tránh tai nạn thế gian. Đó là điểm chính. Tôi có phần xuất hồn, đi học hỏi truyền miên, đâu có rảnh. Người xuất hồn chút là lo nhắm mắt lo nó đi, đi học. Người ta hay lắm. Thế gian chưa làm nổi.
Nó thay đổi rồi từ đó nó học, học dữ lắm, học chuyện này, học chuyện kia, học chuyện nhỏ, bực bội đủ thứ ở trong này, nhưng mà đem lên trên đó là được. À, cho mình thấy, cái dưới này thì bực bội lâu thôi, trở lên đó, ở trên đó từng số đó là giải quyết hết, đặt cho em à. Nhớ mắt là em, cái dòng điểm quan của bộ đầu là liên hệ với toàn không vũ trụ. Nhưng mà con người mà tôi mở được cái đó là có chuyện gì mình cứ trở lên đó. Cho nó chạy một vòng. Rồi chứ mà, cái vòng đại não đó. Qua cái vòng đại não thì việc gì cũng dễ chứ hết. Mà không qua vòng đại não đó thì còn bị kẹt. Cho nên cái trình độ rất dễ hiểu. Những người tư mà cái lần điểm chưa có chạy được cái vòng đại não đó. Chứ tư hơn nổi. Anh thật. Nào, tôi sẽ qua cái vòng đại não. Thì nó không có ngán cái gì tới thôi. Cái gì tới cho tôi cơ hội cho nó. Nó đậm tới nó là nó phải biến ra. Mà đậm tới nó là nó sẽ thành tựu. Nó không sợ nó đậm. Người ta nói người ta cao hơn nó một chút. Nó sắp vô là nó cao hơn ta. Nhớ câu tôi nói. Mình có sợ gì hả? Nói, ông đó ông tôi cao lắm. Rồi sắp vô ổng. Mình cao hơn ổng chút. Tại sao biết rõ là mình cao hơn ổng chút. Ông nói được mình thật hay, mà ông nói chuyện với mình rồi, ông chặt ra, ông thấy ông cần phải gặp mình. Thôi mình cao hơn đang xuất không? Rồi cao nữa, thiệt cao, ông đang nghĩ là, cũng như là ông nó tu cao lắm, ngồi với mình chặt, tỉnh về. Thấy mình cao hơn. Mà người tu thiệt cao có vô duy họ làm thinh, để cho mình nói, mình cũng cao hơn đang xuất. Ông thấy của mình, người vô duy nó adapt cho cao một chút để hiểu. Sau này tôi không nói gì để mấy người ngồi xuất phát một cặp, nó cũng sao vậy? Cái đó nó có một nhà thôi. Trung biển nó có một nhà, sao có hai? Trung một cái chi. Đó, học như vậy cho nên, ta nói về với ta là cái một ý chí của ta. Về với hoặc là một ý chí. Không có sai chạy được. À, thầy nên đang làm có một thôi. Là làm một cho nên người này ở đây đó cũng làm nguyên chuyện, cũng y như ông làm ở đây. Mà ông lần kia làm cũng như ông lần này. Vậy nó mới cũng cảnh đồng phát triển chứ mình ông đó mới ông kia biết thì phải làm gì. Hả? À.
Ở đời đây mình học hoài học cũng xong rồi.
Bây giờ thì mình chưa tu đến cái mức đấy. Nhưng mà nghe cái chuyện mà xuất hồn là hồn đi phiêu lưu hết từ cõi nọ sang cõi kia, hay là trong sách của Thắm gửi cho, thì thầy đã có xuất hồn lên gặp Đức Chúa Giê-xu, gặp Đức Chúa Di Đà Phật, với lại những người mà từ ở ngoài ở trần mà mới vào đọc cái sách, nó là coi là như là cái chuyện hư. Nhưng mà thực thì là đối với người đã hiểu rồi thì cho là thực. Chứ những người mà từ ở ngoài trần mới bắt đầu vào tu thì có cái cảm tưởng một em đang lái xe phép nghi, rồi bị có những người ở trên thế giới khác xuống bắt mang đi trong 2-3 ngày. 2-3 ngày đối với người trần gian thôi, chứ còn
cái chuyện gì tôi nói là chứ tôi có nói ví dụ mà hai em nó còn sống ở Hà Tiên bây giờ, hai em đi chơi cũng như ông yên niệm đi chơi thì hai đứa mình đi tầm tạo chơi ghế cái núi nào chơi đó, chơi có tiền đó thì treo ở nhậu rồi đi chơi ha, tới đó là thôi người ta nên cái núi này núi cấm luôn vì mình tới đó chơi, ông đi tới đó, đi tới đó rồi cái thì gặp ông già. Anh già anh hỏi ra các anh cũng đi vô kia chơi. Đi chứ. Người ta nên mất đi. Anh dẫn đi. Vô đến đó thấy hai bên đường những điều vàng thôi. Dưới như cấm. Vàng cấm là ngay vàng, cái gì cũng vàng hết. Mà vàng bày lá được không ngoài được. Rồi mấy ông thích cái cảnh này lên. Cô ở đó. Rồi ông già, ông ấy cho mấy cục đá tròn tròn trong một cái nồi. Đây này, hai ông có đói bụng, nấu khoai môn ăn đi. Hai ông này ông cười. Ông ơi, cho mấy cục đá chịu cả nấu nấu sao được. Mà lỡ bóng có, làm cho nấu. Mấy hai ông đó ngồi đó, bàn quá bàn lại. Thôi ông già này, bây giờ ông thấy là mình bị mắc mưu, làm sao gì được. Ông cắt cụ già ông trở lại. Cụ già ông trở lại. Cho nên các anh đói bụng chưa? Nó đói, tại sao nó phải mua ăn? Đâu khoai, ông cho mấy cục đá mà ông nói khoai.
À, đó mới sao để tôi nấu chả, ông nấu chả cũng có cụ mồm. Hai chú nó ăn rồi, ông nói thôi để tôi dẫn tôi đi vô trong cái chỗ kia, tôi ở chút xíu lắm. Thì ông, hai cha này nó cũng cười thôi, ờ đi đi. Coi nữa, coi cảnh này, cảnh kia, cảnh này, ngai vàng này. Hỏi cho hai chú nó ở đây hay đi về. Nó xem cho tôi ở đây đi, chụp. Thì ông nói không được, tôi chưa đủ trình độ ở đây. Thì tôi có đưa về. Còn hai chú nhắm mắt tôi đưa về.
Thì hai ông đó thấy ở trong đó chơi cả hai ngày thôi. Rồi về nhà thì bàn thờ lên rồi. Rồi vợ bà lên bàn thờ. Hai năm. Giờ tập bàn lam sừng có đi có hai ngày mà lên bàn thờ. Mình muốn lấy chồng khác hay sao? Bà mới khóc và kể lại. Ông chết gần hai năm nữa. Khiến ông đâu có ra. Rồi đó ông về ông bỏ cái nghề bán đi theo. Bây giờ ông ăn thuốc nam. Chuyện đó là ở bên Tàu. Người chú của ông Giang Cao ở bên Tàu viết cái thơ qua. Còn thơ rằng mà kêu ông Giang Cao nếu con muốn tu á, muốn tìm hai ông này. Tại họ tiên tên gì, hiện bây giờ ông Đinh Hốc Thích Nam giúp làm bạn. Thơ, kể công chuyện nào đi. Người Giang Cao gặp cái pháp để ăn tu. Ở cái diện nó có sự thật bây giờ ông nó còn sắc. Ông bỏ rồi đi theo, giờ đi Hốc Thích Nam cho làm bạn. Mà giờ mà làm gì theo hay không, bây giờ làm thầy thức bắt ngay xưa. Cái chuyện nó lạ thường cho nên, ông chú ông này nó đi kiếm ông bác, bây giờ nào giờ nó không biết thức bắt, bây giờ nó làm thức bắt là nó là tu thành tiên là phải chúc ta. Chứ ông nói
thật. Cái thể xác thì nó vẫn là còn, thể linh hồn nó thay đổi.
Nó thay đổi. Là ra về không biết cái vụ bán thịt theo rồi không biết.
Nhưng lần được tái ngộ các bạn nơi đây, mình để ý thức, mình tới đây để làm gì? Tới đây để thiền. Thiền để gì? Thiền để khối óc mình thanh nhẹ. Thần sinh khối óc của mình chuyển chạy các cảm không vũ trụ, mình phải thích ứng với sự thanh nhẹ hướng thượng, chứ không có nuôi dưỡng sự tranh chấp hoang mang trong trí óc, rồi ngồi đó như một đống như một đậm, không được. Tới đây ta tìm sự thanh tịnh nhẹ nhõm trong người thì nó mới đem lại sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mình có sẵn cái pháp, tới đây là học pháp mà thôi, soi hồn, pháp luân thiền định là giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái quấy trong tâm, chúng ta mới thấy tượng trung hạ trong cơ thể là bọt nước mà thôi, rồi nó sẽ tan, sự ứ động đó nó sẽ tan qua những cái pháp này là giải tỏa nó ra. Soi hồn, chấn động khối óc nó càng ngày càng nhẹ, pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí để hỗ trợ để giải tỏa những cái bọt nước bên trong, khai mở một tâm thức sáng lạng, mới thấy rõ nguyên năng sẵn có của chính mình. Chúng ta đang hưởng những cái gì ở mặt đất đang cung ứng, điện năng trong cơ tạng đã hình thành, thì chúng ta phải vui nhẹ mà để an hưởng cái phần mà chúng ta có. Hiện hữu nơi đây không phải là một ngày một giờ mà được 7 ức niên mới thành hình được một thể xác, trong đó nó tương đồng với vũ trụ mà chúng ta không sống trong cái chân tức là ánh quang hòa tan với vũ trụ thì chúng ta lúc nào cũng thấy năng và ý lại Rồi chúng ta sống trong cái sự nguyên năng ánh sáng mới thấy rõ cái xác này là cái quyền bát nhã để đưa phần hồn trở về bên giác. Rõ ràng chúng ta sẽ hướng về thanh nhẹ thì chúng ta mới thấy rằng cuối cùng của chúng ta như lai phần hồn là ánh sáng quân bình, không còn mê chấp nữa. Người thế gian muốn tìm cái hơn và bỏ cái thua là mất quân bình thì nó không có bao giờ sáng. Khi các bạn hiểu được lĩnh vực này, chút nữa nó hiện ra cái lĩnh vực khác, ta nên mất quân bình. Và đằng này chúng ta tu thiền để trở về với thực chất cuối cùng của chính chúng ta là chỉ cái ánh sáng mà thôi.
Thưa thầy, vậy như mấy ông lính đi đến Nhật mà bên Việt Cộng hay là bên quốc gia cũng vậy rồi, mấy ông bắn nhau nhiều người chết đó, là như vậy ông có gì đâu?
Có cái tâm ông có coi không? Là ông thừa lĩnh thì ông có tội gì hết. Chủ nghĩa là chịu trách nhiệm thôi. Còn ổng mà có cái tâm ổng có ác không? Ổng thấy tôi giết thằng nào đó là tôi mừng. Là ổng sẽ bị thọ tội. Ổng bị tình cảnh bắt buộc. Thì ổng có tội gì chứ tiên trước không?
Chẳng hạn như một ông bây giờ. Ông như thầy nói là ổng có cái tâm. Ổng nghĩ cái tâm ổng giết cái người đó. Nhưng mà chẳng hạn như cái ông quốc gia đó. Ổng thấy ông gì cộng đó là ổng ấy. Nó giết nó như... Ví dụ thấy
ông
gì cộng nó chạy, ông nói giết
đó, giết
đó, bởi vì cộng.
Ông thừa lĩnh á, thì không có sao, mà cái tâm ông muốn giết người ta là ông phải thọ tội. Chắc chắn vậy. Tâm ông còn
không. Thầy nghĩ là cái người chỉ huy là chỉ cộng, người chỉ huy.
Người chỉ huy.
Mà mấy ông đó, chỉ cộng nó bụi đó, bụi đó.
Thì nó thiếu giờ xưa mấy người vua lớn thiệt lớn làm bò đó, mình làm bò mình ăn thịt bò đó là mấy đó. Thiếu gì? Chỉ huy nó quan trọng lắm á. Nó có tiếng thì chết ngàn người à. Nó có một tiếng thôi. Mày phải tiêu diệt đám đó cho tao. Thả cái lĩnh rồi. Chết cả ngàn người là mình phải thọ cái nghiệp đó. Cho nên giờ phút này ra đây là mình được ân phước giữ lâm ráng tu cho nhiều. Ai cũng có tội hết. Cái gì nhiệm vụ mà có tội. Giờ mình tu mở lên kia thì xóa tội. Mình hướng về Phật là chắc chắn xóa tội chứ không có sợ nữa.
Duyên lành đến chúng ta, kẻ đông người Tây, xa cách từ đại thanh tịnh đã biến dạng qua mọi trạng thái. Mọi người đều mắt mũi tai miệng nhưng mà mỗi dạng tâm đều khác hết. Nhưng mà cũng đồng một duyên tái ngộ tại mặt đất này. Chúng ta có duyên là tái ngộ mới nhắc lịch chuyện xa xưa. Chuyện ngắn gọn, từ bao nhiêu kiếp trước chúng ta đã có rồi. Sự thanh tịnh trong nội tâm hằng hữu là thân xác phàm trước. Nhưng mà thân xác phàm trước này, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, hình thành tại mặt đất này. Để thực hiện tình thương và đạo đức cho con người, có sự sống, có sự yêu thương, có sự kết hợp trong cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh rõ rệt. Chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta đã được cơ hội tu, chúng ta mới thấy rõ rằng ai được trường tuổi tại thế gian đâu, có ai đã giữ được những cái gì mình muốn tại thế gian đâu. Rồi chúng ta có thể bỏ nó mà sai đi. Đi đâu? Đi thay đổi theo cái trình độ sẵn có của chính mình. Từ dạng này biến tới dạng khác. Rồi từ sự thay đổi này biến đến sự thay đổi kia. Rốt cuộc phải quy về thanh tịnh. Thanh tịnh là cái vốn căn bản của mọi tâm linh. Mọi người đều có giá trị đó. Và có quyền lui về thanh tịnh. Và muốn lui về và thanh tịnh ở cảnh đời. Thì chúng ta sẽ thực hiện tha thứ và thương yêu. Mọi việc trước hết phải đặt vấn đề tha thứ. Rồi mới tìm ra nguyên lý của mọi sự việc. Mọi việc chúng ta nhìn đó mà chấp, mê. Thì không bao giờ giải quyết được một việc. Ngay cả trong gia đình. Ngay cả tâm thân chúng ta đang ngự. Các bạn đã thấy rõ. Thế giới văn minh do khoa học và tẩy chân của người đã tạo thành. Sự ác trượt. Thì ác rõ rệt do khối óc
tay chân của con người đã tạo thành thể hiện trên mặt đất để làm kết cấu trúc thành những bài học cho chúng sinh thực thức tâm, như là cách mạng, kinh tế, chính trị, quân sự đều tạm kích động và để cho con người có cơ hội thức tâm mà thôi. Thì bây giờ chúng ta tu là tu để làm gì? Để trở lại với sự quân bình sẵn có của chính mình. Chúng ta đang ngự trong khối óc và chúng ta đang điều khiển tay chân thể hiện và giải quyết tất cả những sự nan giải ở trước mặt chúng ta. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải trở về với thanh tịnh. Chúng ta có trung ương, chúng ta có trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đang chiếu rọi trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta phải hướng thượng trong cái thức hòa đồng mới cải mở được. Thì ai là người làm cho chứng minh cho chúng ta? Chính chúng ta phải tự hành, tự lập lại trật tự, tự lui trở về thanh tịnh mới nhận thức được cái giá trị sẵn có của chính mình và thấy rõ vị trí của chúng ta ở trong vũ trụ này đang làm. Chúng ta có một cơ tạng có chấn động đồng đều trong nhịp tim rõ ràng, là chấn động siêu giác ở trong chân thức của chúng ta ngay trung tâm bộ đạo hướng thượng, đó là tâm điển hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mới tiến về chân tâm. Trực chỉ chân tâm thì mới thấy được cái tánh ngu muội phàm trược, mà cứ củng cố theo sự ngu muội đó rồi đâm ra tạo loạn cho chính mình mà thôi, rồi muốn bắt buộc người khác phải theo mình, điều đó sai. Chính mọi người phải tự thức, thấy rõ vị trí của chính mình, thấy rõ nhiệm vụ của chính mình, và chúng ta phải làm sao cho nó quân bình. Đó là điều cần thiết. Chứ đừng nói tôi sinh tôi hiểu đạo, tôi hiểu kinh, tôi hiểu sách, tôi hiểu đọc chữ, tôi thông minh hơn người khác, tôi muốn đè đầu người khác, gặp lắm, không có trúng. Nội gia đình con cái của mình mà điều khiển chưa được, chính bản thân của mình điều khiển chưa được, mọi cái bản chất tham dục mà tháo gỡ chưa xong, làm sao điều khiển được người khác? Tham dục của tâm thân này chưa giải quyết được thì không có đề đạo ai được. Chính sửa mình mà tiến, tự tu tự tiến, tu bổ sửa chữa cho nó quân bình. Sự thiếu sót sẵn có của chính mình thì sự độc tài nó phải tiêu tan. Sự độc tài nó không đem lợi ích gì cho ta và cho mọi người. Cho nên nhiều người đã sống ngay trong gia đình có một bầy con nhỏ nhỏ thôi mà điều khiển không xong, đừng nói làm đại sự ở bên ngoài. Tiểu sự chưa xong thì đại sự bất thành. Việc nhỏ trong gia can chúng ta làm đâu đó nó có trật tự. Phải biết kính nhường lẫn nhau, xây dựng, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, sửa sự sai lầm của chính mình, ảnh hưởng con em thì may ra nó mới có cái sự tiến hóa bàn bạc chung, thăng hoa tư tưởng được. Còn bắt buộc là không có bao giờ phát triển được. Cho nên ở đời này chúng ta thấy rõ có hai chế độ. Một chế độ tự do và một chế độ cộng sản. Một chế độ bắt buộc mọi người phải làm một mật như vậy. Và một chế độ để cho mọi người đóng góp sự thông minh của sẵn có của chính họ. Rồi hỏi chế độ nào phát triển nhanh hơn? Chúng ta đã thấy cái tự do luôn luôn nhanh hơn. Tự do luôn luôn đi đồng đều hơn. Và nếu mà hướng thiện, hướng thượng rõ ràng thì tự do là thiên đàng, chứ không phải sự ép buộc là thiên đàng. Cho nên ngược lại, con người đã đi trong sự tâm tối và ép buộc con người, cho nên nội loạn. Ngay tâm của họ cũng loạn, chứ không phải nói là bình diện quần chúng. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái đường lối rồi, chúng ta mới đi một con đường, cho tất cả những con đường đều được mở. Là phải lập lại quân bình của chính mình, khai mở tâm thức của chính mình, nhiên họ mới thật sự ảnh hưởng được người khác. Tiền sử đã lưu lại cho chúng ta thấy rõ, những vị chân tu là chỉ biết tu để ảnh hưởng chúng sanh, chứ không phải quảng cáo chuyện tu của người khác, và đem nguyên lý của người khác để đe đầu những người chưa hiểu. Cái đó không được, phải thực hành để ảnh hưởng người khác. Cho nên hôm nay là ngày vui tôi được tái hợp các bạn ở đây, cũng là một duyên lành đã sắp đặt từ xa xưa. Ngày nay chúng ta có cơ duyên tái ngộ thì anh em chúng ta nên có cơ hội bàn bạc. Nên tôi mong rằng các bạn có những gì thắc mắc đem ra đây chúng ta mổ xẻ và nghiên cứu, từ cái động đi tới cái tịnh, từ cái tịnh đi tới cái sáng suốt, để cho chúng ta đồng học và tương lai sẽ đóng góp cho mọi người. Người nào cần thiết nghe những và muốn những lời đó và muốn sống trong những hoàn cảnh đó, tháo gỡ những sự thắc mắc trong nội tâm của chính họ qua những sự ảnh hưởng đóng góp của các bạn và tôi, chúng ta làm tháo gỡ những sự thắc mắc. Thì bây giờ tôi dành riêng thì giờ cho các bạn muốn đặt bất cứ đề tài nào, câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời theo khả năng sẵn có với sự sáng suốt của tôi.